đó. Nhờ không khí có thở rộng, mình mà xuống dưới nước là tiêu diêu. Cũng như cá chạy tôm cua mà bỏ lên đất này là nó cũng cái đó nó mẫu nghiệp. Nhưng mà đỡ trong tay mình là cái nghiệp trồng xanh ra đây. Rồi biết phải biết chặn, biết tu, biết niệm cho quý vị coi đi. Mấy cái loài khác khó, ngay cả loài người nữa, nếu mà họ thiếu phước, thiếu đức coi, sao đó họ sống như cái máy vậy? Sáng như thế, chiều như thế, rồi họ gom với một vài cái luật lệ của địa phương, của quốc gia, họ theo vậy đó thôi. Ngoài ra họ không biết gì nữa hết. Tới cái ngày nào chết thì chết, chứ không có cuộc đời vô gì hết. Nó không thanh tiến được chút nào vậy. Còn mình biết được, Đức Phật dạy mình biết được những cái gì ở trong này. Cho nên để mình thành tựu, thành tín cho mà, không nào vậy. Sắc đen cũng không phải do nhuộm mà được, từ tám muôn kiếp không hề giờ nổi, cho đến trọn đời này cũng là như vậy. Nhưng xưa nay người ấy không thấy Bồ Đề, làm sao lại còn có việc thành đạo Bồ Đề được? Bởi vì không thấy cái sáng suốt giác ngộ thì làm sao mà thành đạo được? Phải biết tất cả Phật tượng ngày nay đều vốn không nhân, do suy tính này quên chánh biên tri, rơi vào ngoại đạo. Lầm tính sáng suốt ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. Cho nên có nhiều người, người ta lập những cái luận luận điệu nó không có nguyên nhân, nó do một bàn tay gì sắp đặt, hay là do đó cho nên ở trong cái đoạn này nó như ngoại đạo. Thì cái này, cái dòng tư tưởng mà có như thế này, người ta gọi là hành thống một ở trong mười loại hành tất nhiên một sự đúng chuyện đó. Bây giờ hai, so tính khắp thường. So tính khắp thường là để so sánh cái bản tính của mình cùng khắp thường còn. Và nếu ngược lại đó thì bị ma nó trước ngày nó ngăn lại, nó ngăn che. A Nan, trong thiền định này, tam ma đề thiền định đó, các thiện nam tử mọi người, tất cả các giới không phải nói chuyện nam tử là dành cho đàn ông không đâu, nói chung hết đó. Các thiện nam tử chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có gì pha rối. Khi mà tâm của mình vững rồi không có gì pha được, tại vì tâm mình không có vững cho nên nó phá. Trong khi nghĩ cùng căn bản sinh loại, quán sát cội gốc ô thanh thường chuyển động kia, lại đem lòng suy tính chắc là tánh viên mãn thường còn. Đó, nghĩa là có được một chút gì đó theo từ trong mình đã đắc, mới gì thấy sơ sơ một chút đắc, ta là được chứ chưa đâu, chưa đâu. Người ấy bị rơi vào bốn luận biến thường. Bốn luận đây tất nhiên là chắc rồi, cho là chết rồi, cho là hết nè, cho là còn nè, có người chết rồi cho là chẳng hết chẳng còn nè, cũng là cái lối chấp. Một là người ấy xét cùng bản tánh của tâm và cảnh, cả hai chỗ đều không có nguyên nhân. Tâm và cảnh là không có nguyên nhân. Tu tập hay biết trong hai môn kiếp, chúng sanh trong mười phương có những sự sách diệt đều được xoay vòng chưa từng tan mất, chắc đó là thường. Cho thì cái chuyện đó cho là thường còn, nhưng mà cái tánh này nó có cái gì ở đâu? Nói như thế này tôi sợ không biết quý vị đọc rồi về sợ không hiểu, thành là tôi nói một câu then chốt không để quý vị nhớ này. Cái bản tâm của mình đó là thanh tịnh, nhưng mà sự thật nó không phải thanh tịnh sáng suốt rồi đến đức tiên như là hư không đâu. Nó kêu là tùy do con tướng con tướng thì nhưng mà nó đòi hỏi mình phải tới mức độ viên dung vô ngại. Khi mà viên dung vô ngại rồi người ta không biết giải cái gì nữa, cho nên quý vị đọc tới đó rồi nói là tới cái chỗ đó chắc không không còn cái gì nữa hết, không có gì nữa hết. Không phải như vậy đâu, ở trong nó vô lượng công năng, nó nằm trong đó. Cũng như bây giờ tôi nói như thế này, chúng ta học tới mãn chương trình đại học, lấy một cái văn bằng tốt nghiệp gọi là đại học đó hoàn toàn đó, thì tới cái chỗ đó kêu là vô pháp khả học. cái nghĩa người ta nó không còn một cái đề tài, cái môn gì nữa để mà học. Đằng ta nói là ta nói như vậy đó, chứ cái chương trình đó, cái sự thật ra không phải là vô pháp đã học, là lên tới cỡ đó là không có biết cái gì, không có học cái gì được nữa, hoặc là không có cái pháp gì để mà kêu là mà chiếu soi cái này không. Lên tới đó rồi thì tất cả những cái chương trình của đại học, của trung học, của trung học qua như nào cũng nằm này. Nghĩa là hãy cầm cái gì là chiếu sáng lên giúp, cầm cái gì là chiếu sáng lên giúp, cầm cái gì là chiếu sáng lên giúp, chứ không phải không có. Nhưng mà lên tới đó là nói vô pháp đại học cũng còn ý đó vậy. Thấy bốn yếu tố thường còn tu hành, thấy biết trong bốn muôn kiếp chung sanh trong mười phương, dù có sinh diệt song đều có bản thể hành còn, chưa từng tan mất, nên chắc đó là thường. Thành ra cái ý Phật muốn nói cho chúng ta phá cái hành ấm á, là chúng ta phá cái chấp luôn. Nếu mà chúng ta chấp, chấp thường cũng bị, chấp đoạn cũng bị, chắc có cũng bị, và chắc không cũng bị. Có, không, thường, đoạn, cái chuyện đó là một chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật muốn mình phá cái chắc này. Con người cứ tại như vậy đó mà không viên dung, không có được vô ngại, thành ra biểu rằng mình phải chắc. Tất nhiên là giúp cho chúng ta đừng có chạy theo, khi mà ở đoạn thì mình cho nó là đoạn, khi thấy thường mình cho nó là thường, khi có cho nó là có, thì ba là người ấy xét cùng sáu căn mạt na chấp thọ. Sáu căn tức là mạt na, tức là cấp thứ bảy đó, chấp thọ cái thân này, này trong tâm ý thức chỗ căn nguyên tánh vẫn thường còn, tu tập hay biết trong tam muôn kiếp tất cả chúng sanh xoay vòng không mất, bản lai là thường trú, rồi xét tục tính không mất đó mà cho là thường. Bốn là người ấy nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, sắc thật tưởng hành, lẽ ra lại không còn lưu chuyển, đứng lặng xoay vòng, tâm tưởng sanh diệt, nay đã dứt hết thì trong lẽ tự nhiên thành không sanh diệt. Nhưng mà khi mà tưởng hết rồi, tưởng là chắc là xong rồi, cái hành ấm thức ấm nó còn làm của nó. Kẻ ấy nhân tâm niệm suy tính như thế mà chắc là thường, do chấp thường này nên mất chánh biến tri, vì chấp thường cho nên mất biến chánh đi, chánh biến tri đọa vào nơi ngoại đạo, mê làm tánh giác ngộ. Đây là ngoại đạo thứ hai, là các luận viên thường, nghĩa là viên dung thường còn. Thì, như vậy sợ quý vị nghe thì nói tại sao mà giáo lý của Đức Phật, nhất là trong kinh này, cứ nói tới nó lui, nó lui, nó tới cái gì đó, ngoại đấu thường, đấu không, đấu duyên, đấu hình công. Tại vì nói như thế này, muốn được tâm được, nhất là đại đệ chúng ta viên, thì chúng ta phải phá trần cái bọn chân, kể cái cố sở. Nhưng mà cứ nói tới nó lui lên vậy đó, tại vì chúng ta cứ liên truyền tiếp nói cái cố chấp, cho nên không được cái gì cả. Khi ngồi thiền tới giờ mình coi là ngồi xong rồi không, khi làm cái gì dùng cái trí quá làm chút xong rồi không, cũng người đã nhảy gì thanh cao từ từ cái đó. Còn nếu mà mình cứ dồn cái này dồn cái kia vô nó mạnh lắm. Bây giờ tới khởi chấp điên đảo thứ ba. Lại nữa anh an các thiện nam tử ấy trong tam ma đề, tức là trong chánh định, chánh tâm vững chắc đứng lặng, thiên ma không có dịp để mà điện báo, xét cùng căn bản sinh mùi loại, quán sát cậu gốc thường xuyên chuyển động u ẩn kia, lại khởi tâm so tính chấp trước giữa mình và kẻ khác, thì người đó kẹt vào bốn biến kế chấp điên đảo, bốn biến kiến chấp điên đảo. Bốn kiến chấp điện đạo tức là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Vì cái ngã si nè, cái si mê vì ngã, ngã kiến chấp chặt vì ngã, ngã mạng là khinh khi người ta cho mình là số một là vì ngã, ngã ái là thương cái thân này, cái gì cũng lo cho cái thân này để nó tạo nghiệp. Tôi nói như vậy không có nghĩa là quý vị giờ là bỏ cho mình cái gói đó mình, không phải cho nó ăn đầy đủ, phải bổ dưỡng đàng hoàng, phải nói vậy. Nhưng mà đừng đó đi qua mất. Bởi vì cửu ấm khí thành hổ, trong con người mình mà không kiểm soát nó tự tu không được. Nếu mà yếu ốm lắm là không, mà nếu cái lô nó cứ lên nó nặng ngầu thuyền thì nó tê chân liền, ngầu đau gục đó, quần áo mặc chặt hết, bớt nè. Thấy mà thấy để thành cái mặt căng ở đó mà ở thế mà cuối tuần mặt căng mà thấy nó lên lên nó bớt á, bớt cái chiều đi nó ngọ. Ở mình nào thấy cái da nó thì nó ngọ lại đi, sập đi phòng đi. Nhưng mà đừng nói với chừng này, có nhiều người mới cái tập hai ba bữa ra nói là ra lúc này tôi ăn thịt bọc không ngọ, người ta mình sợ lười ký ăn không phải là thịt bọc. Thế nên tạm bớt nó đi, bớt tuyệt hơn, cũng thành vấn đề lắm. Mình thấy những người mà nặng, cái nặng mới hoàn mật lắm. Mà cũng là một chuyện thứ hai nữa, đừng cho qua chuyện thứ hai. Điều bóng của mình. Điều là Maxima Bhattupada, trong kinh Bali. Là các luận một phần là vô thường, một phần thường. Đó. Luận thế này thì một là người có quan sát tâm diệu minh, khắp cõi trong mười phương, nghiễm nhiên cho là thần ngã cứu kính. Đó, cho tâm mình nghĩa là thế này, thế có biến chiếu trong mười phương đó là đặc biệt là thần ngã, tất nhiên là chỉ ra cái ngã này cao tột. Vì thế nên chấp cái ta khắp cả mười phương đứng yên sáng suốt không lay động, cái gì cũng quy về cho ta. Thì cái sự hành đó, hành ấm đó, mà cái khởi chấp điên đảo này là mệt lắm. Tất cả chúng sanh ở trong tâm ta tự sống tự chết, thế thì tâm tính của ta thì gọi đó là thường. Còn những hạng sanh diệt khác thì gọi là vô thường, cũng là đó chẳng thêm. Hai là kẻ ấy không quan sát tâm kia, khắp xem cõi nước hàng xa trong mười phương, thấy cái chỗ kiếp tai phá hoại, bởi vì có những cái tai ương mà ở trong đó nó chia ra những là cái kiếp này kiếp nọ, trong đó có những kiếp tai nó phá hoại. Cho nên quý vị thấy trong thế giới mình ở đây thấy không, nước này thì không bị giặt thì bị thiên tai, nước không ngừng thiên tai thì bị động đất, nước không động đất thì nó đủ hết á, thì cái kiếp tai nó không có. Đã là ở trên quả trọng này thì đừng có cánh, đừng có lo gì đó. Chỗ nào mà có phước, người mà có phước sống trên đó gọi là yên ổn hoàn toàn đó, mà những cái phước báo vậy thôi. Nhưng mà nó lại khổ cho thân, nếu không khéo ở trong tâm nữa, nếu không khéo là cả một vấn đề. Còn những cái chỗ mà người ta bị thường hơn sợ bình động đất ở tay luôn, người ta làm nó thuộc tỉnh và sợ không biết chừng nào chết nên không chết sớm là tu. Còn mấy cái chỗ này nè, cái chỗ mà cái động đất nè, ăn là ngủ 8 giờ chưa thức dậy là bởi vì nó chắc mình còn biết cơ sở tai nạn chưa, nghĩa là mình sẽ là lúc nào cũng phải đề phòng cơ sở luôn luôn. Vô thường đã bệnh mất những nhân kỳ ra tiêu tuần trong sáng nay như thế, gọi là chủng tánh rốt ráo vô thường, chỗ kiếp không phá hoại, gọi là rốt ráo thường còn. Ba là người ấy quán riêng cái tâm của mình tinh tế vi mật, cũng như vi trần lưu chuyển trong mười phương, nhưng tánh không rời đổi, thường khiến cho xác thân này liền sanh liền diệt, đầu chấp không hoại, đó là tánh thường còn của mình. Tất cả sự sanh tử từ ta sinh ra thì gọi là vô thường. Bốn là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được là dòng hành ấm, chấp hành ấm thường lưu chuyển là tánh thường, sắc, thọ, tưởng, ấm nay đã diệt hết, gọi là vô thường. Vì các cố chấp so đo một phần vô thường, một phần thường như vậy mà phải rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh giác ngộ, đó gọi là ngoại đạo thứ ba. Lập luận một phần thường đó, thì tóm lại là cái đoạn này đã còn hết mà sao nghe nó tắt nghe hết nhỉ. Rồi còn cái thứ tư không biết, tôi đánh là thầy cũng đi quá gọi là ngoại đạo thứ ba phải là lập luận này gọi là một phần thừa. Tất nhiên là ở đây nói tới cái phần khảo chấp điên đảo, là khi thì chấp một phần, khi thì chấp nhiều phần, khi thì chấp đoạn, khi thì chấp thường, ở trong dần lẫn quẩn. Mà người mà có bị như vậy đó thì cái hành ấm ma nó dễ xâm vào, nó phá. Đó là một mặt. Còn cái mặt thứ hai nữa, nếu tu tập mà diễn sắc ấm thọ ấm tưởng ấm mình được một chút gì, gọi là vi diệu chút gì đó, mà mình cho cái đó là ngon lành rồi thì cũng bị cái ma hành ấm đó. Hai cái tóm lại là một. Bốn vọng lập bên có, bởi vì chắc bên có. Lại nữa này, các thiện nam tư trong tam ma đề, tức là trong thiền định, chánh tâm kiên cố đứng yên, thiên ma không có gì tiện báo, xét cùng tụ, cội gốc sinh loại, quán sát căn nguyên ưu thanh thường, nhiễu động kia, ở trong phòng bị, cái giải dưới đó, sanh ra cố chấp so đo, con cá cái chấp, bố cái chấp, cố chấp thôi. Thì kẻ ấy xa vào bốn loại luận hữu biên. Một là người ấy suy tính cội gốc sanh diệt lưu chuyển cảnh dừng, rồi chấp đã qua, chưa đến đã qua, chưa đến là hữu biên, và cố chấp tâm tương tục là vô biên. Hai là người đó quan sát tám muôn kiếp được thấy chúng sanh, còn trước tám muôn kiếp thì yên không nghe thấy, rồi cho nơi chẳng nghe thấy là vô biên, chỗ cái chúng sanh là hữu biên. Ba là người ấy cố chấp mình hiểu khắp nơi là được tánh vô biên, những người kia hiện ở trong hiểu biết của ta mà ta không từng biết, họ nhận được tánh biết thì các vị đó không được cái tâm vô biên, nhưng chỉ cái tánh hữu biên. Mấy nhân từ đã có được cái gì hữu biên vô biên rồi đó. Bốn là người ấy lúc xét trùng hành ám không, dùng tri kiến của mình mà suy tính chấp tất cả chúng sanh trong mỗi thân đều là phần nửa sinh nửa diệt, và chấp tất cả sở hữu có ra trong thế giới một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Vì các suy tính chấp trước hữu biên vô biên như vậy bị rơi vào ngoại đạo, mê làm tánh giác ngộ, ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, hành lập các luận hữu biên vậy. Nghĩa là cái phần này là vọng chấp ở bên có gọi là hữu biên, cho nên nếu không khéo cũng lạc vào ngoại đạo. Tốt lại để quý vị rõ tại sao hành ấm có 10 loại ma, là ở trong đó có liên quan với cái sự, cái dòng tư tưởng của mình về biến chuyển sanh diệt, kêu là thiên lưu biến chuyển đó. Do đó cho nên những cái sự chướng ngại nó sẽ ngay, mà những chướng ngại đó là vì cái cố chấp, vì cái mà gọi là lâu nay cái gì mình thấy, mình thấy có là mình cho việc có, thấy không là chắc không có cái gì đó. Rồi nhờ cái tâm mà không có chắc, không có ngàn mé đó, lúc bấy giờ sắc cũng không chắc, họ cũng không chắc, tưởng cũng không chắc, hành cũng không chắc, ấm cũng không chắc, thì tự nhiên có những cái cũng như là vén hết cái bức màn u tối từ bấy lâu nay. Cái bức màn đó có năm, kêu là năm cái lốt, năm lốt là càng có một lốt mình không thấy được, là năm lốt. Thì vén hết năm cái lốt đó rồi thì tự nhiên những cái gì bản lai diện mục của mình nó chiếu hiện ra. Thì để quý vị rõ, để mà tiếp tục hành ấm rồi tới thức ấm rồi kết thúc hành ấm nguyện thứ 10 này cũng giảng nhẹ lắm. Tôi định giảng cái này xong rồi sẽ để cho quý vị thưởng thức về duy thức học. Cái vấn đề vũ trụ nhân sinh này do ai đặt ra, tại sao trong con người mình đã biết mình có mấy bao nhiêu cái đạo bên trong này. Nếu bạn từng đã biết á, đạo bên mình là thiện, là có mấy anh nào chủ thể, anh nào đổ mão cầm dao, có trong này rồi. Anh nào chỉ phụ thuộc đứng chờ ta sang đâu đi đó, trong này là có mấy. Chúng là duy thức học, vạn pháp duy thức, tất cả sự vật giữa này, núi sông đất liền, có khe nhân gặp, đều do mình thức. Thì giảng cái bộ này chúng tôi sẽ định là như vậy đó. Bây giờ kính thưa quý Phật tử, có một chuyện mà chúng tôi cũng muốn báo tin cho quý vị rõ là như thế này.
Trong những cái câu này, ấn chứng tốt nhiên là qua được thuyết học. Nên báo cáo câu thứ lục bát tự tại Bồ Tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thành. Cái khi mà thực hành dùng cái trí tuệ Phật Đà đến bờ bên kia, tức là giải thoát, thì lúc bây giờ ngài chiếu kiến ngũ quẩn, ngũ quẩn đây nè, ngũ quẩn giai tâm, thì mới độ được nhất thiết khổ ác. Tất cả chúng sanh, muôn loài chúng sanh, nhất là chúng ta, bởi vì chúng ta lúc nào cũng chiếu kiến ngũ quẩn này giai, giai gì? Giai có. Giai có. Thành ra không độ được tất cả khổ ác. Cho nên nhất định là phải làm sao để mà hiểu và chiếu kiến ngũ quẩn giai không được, và nghĩa là như thế này. Thiệt ra khi mà mình đã chuyển từ cái bản tánh sáng, cái chân tâm sáng do vận động bất giác vô minh mà nó sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, mình là một điểm liên quan nhỏ trong đó. Rồi từ cái giờ phút đó mình cứ sống ở trong cái vọng tưởng, sống trong vọng tưởng vọng động, vọng tưởng vọng động, hai cái này vọng động nhớ nè, rồi luôn luôn nhận giặc là con, nhận giả là thật, nhận cái không phải ta mà cứ cho là ta, rồi suốt cuộc đời, từ đời này qua kiếp nọ qua kiếp khác cứ chạy theo cái giả cảnh biến hiện mà không có trực nhận được cái giả cảnh đó là gì, tất nhiên là ngũ quẩn. Hay là các chỗ khác là ngũ ấm, tôi đã giảng rồi, ngũ quẩn là nói cho hàng thánh nhân, tức là hàng Bồ Tát, hàng Bồ Tát, mà hãy nói tới ngũ ấm á, là nói cho tất cả chúng sanh. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm á, thì người ta mới nói ngũ ấm ma, ngũ ấm ma, dùng cái chữ ma đó có nghĩa là nó làm cho mình phải bại hoại, nó làm cho mình phải khổ đau, nó làm cho mình không có theo cái sự thật, gọi là ma. Ma tức là thật, gọi là ma. Thì bây giờ quý vị phải nhất định là phải tìm hiểu cho được. Rồi cuối cùng mình sống suốt ngày trọn tháng quanh năm, nhớ ngày tháng này là bắt đầu tháng 11 ta rồi, đã nhớ không? Còn có một hai tháng, hai tháng nữa là hết năm ở đây, là tới năm tí biết. Rồi cứ như thế, cứ là trải tháng dồn năm, rồi già chết gần kề. Thì ta có nhiều người đó nha, có nhiều người có thể nói rằng sống quanh năm không bao giờ nhớ tới cái chân Phật của mình, tức là cái tâm tâm sáng của mình. May là quý Phật tử có thể lâu lâu còn nhớ, có nhiều vị có thể hàng ngày nhớ một chút, nhưng mà khai thác chưa nổi. Khai thác chưa nổi là tại vì đâu? Tại vì mỗi người chúng ta vận động vọng tưởng quá nhiều. Hãy nghĩ tới cái vọng, nghĩ tới cái động thì quá dễ dàng, mà hãy nghĩ tới cái chân, nghĩ tới cái thật thì vô cùng khó khăn. Là bởi vì sao? Là bởi vì hết đợt sống này tới đợt sống kia bị những cái cuồng phong bão táp, bây giờ mình biểu nó yên yên không được. Do đó cho nên mới có phương pháp môn, nào là thiền, nào là tịnh, nào pháp môn tu, nhiều pháp môn. Do đó cho nên nó khi mà chúng ta bị vận động vọng tưởng này mà muốn trở về lại với cái nước nguyên thủy cho nó yên tịnh, đâu phải là gì, đâu phải là gì. Là bao nhiêu vọng động vọng tưởng mình đã phát khởi nó là nó lý sao ra mà hay, thành ra phải cẩn thận nghe, bởi vì cái này là cái căn cốt của người gọi là trong cuộc sống. Cái vận động vọng tưởng này bởi vì mình sống với nó lâu quá rồi, Bây giờ mình nghe Đức Phật nói còn lại ở trong pháp nhiệm màu, trong kinh điển, rồi mình nghe lại. Bây giờ mình muốn quay trở lại với cái tánh giác ngàn xưa, thì lúc bây giờ những vận động vọng tưởng này nó hiện nguyên hình để nó phá mình. Nó là ai? Nó là những cái vận động vọng tưởng mà mình nuôi nó từ mấy đời mấy kiếp về trước của mình, trong nhà đầu thành nó phá pháp như thế này. Cho nên nếu nói dễ khó trừ thì thiệt là khó, quý vị thật hành quý vị thấy. Nhưng mà nếu nói là dễ thì cũng không phải là khó gì đâu, nếu chúng ta nhất tâm nhất đức mà coi như chuyển hay chuyển dắt chuyển sớm chừng nào. Cho nên sự thật mà nói, mình tu tập là mình tu tập cho mình. Cho nên nhiều khi có nhiều người mới quá, người ta không biết, người ta tưởng rằng tu tập là lợi cho ai, lợi cho Phật hoặc là lợi cho pháp hoặc là lợi cho tất cả mọi người khác. Không, không, chính mình tu tập là mình lợi cho mình, cũng như mình ăn thì mình được, chắc chắn như vậy. Không bao giờ mình ăn mà người cứ nhìn nhau, chuyện đó là chuyện của một sự thật muôn đời. Vì vậy cho nên chính mình phải lo mình tu, ai lo chuyển nhiều tu nhiều thì được đường Phật chỉ đó, bản đồ kinh điển để lại đó, chư tăng có bổn phận nhắc nhở đó. Nhưng mà chỉ nhắc nhở thôi, chứ làm sao mà kêu là gì, làm sao mà chịu ở trong cái sự mà thực hành cái sự vọng tưởng đó được. Cho nên tuy nói rằng nói tới ngũ ấm ma, sợ là quý vị mới nghe, đa số mới nghe, cứ sợ mình là có nhiều người nói vậy, nó sợ tu thiền được ma nhỉ. Thì là ma trong mình nó hiện ra. Ma trong mình là gì? Nói bởi vì quý vị đã nghe tới nói tới ma là tới quỷ thì sợ. Cái sự thật ma này á là đây, vọng tưởng này, vọng động này, nó phá thì chiếu kiến ngũ quẩn như thế này. Tức là năm thứ mà trong con người mình ai cũng mang hết. Cái này đã giảng rất nhiều nhưng mà giảng suốt thời gian cũng không thấy thiếu đâu và không thấy dư đâu. Đó. Tức như là gì? Là năm cái đó là sạch. Để cho nó sạch. Nói theo thân thể mình đó, tức là sạch chất cơ thể này gọi là sạch. Sạch. Kể thế này người thế kia thế nọ là do nó cái tiền nghiệp. Kể thì tướng hảo quang minh, người thì khó coi, người kể thì nghĩa là cái đó từ sắc vô là sắc tướng, thấy không? Mình cứ chấp cái sắc tướng này nè, coi như trừ một số người thấm nhuần đạo chút ít, một số người hiểu đạo mà hiểu cũng phải thâm thúy thì mới nhận xét rằng cái sắc thâm này, cái sắc chất này không có thiệt của mình. Kêu là chiều còn mai mất, giây phút sanh đồng hết, ai nhận cháu được đó. Quý vị có thể đi chùa lâu, nghe giảng lâu, từ thời về pháp này qua thời giác kia, mà nhiều khi mình nhận chưa trọn vẹn, huống chi bao nhiêu chúng sanh ở nước ngoài, bao nhiêu dân chúng từ thượng lưu trí thức cho đến bình dân không bao giờ nhận gì nó được. Mà cái này là cái tâm con người mình chứ không phải đâu xa hết, là sắc chấp. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình nghe nói như vậy rồi mình hủy hoại sắc thân này, hoặc mình bỏ đói sắc thân này, hoặc mình hạ sắc thân này, không được. Đó cũng là trở qua một cái điên đảo vọng tưởng thứ gì nữa. Thì bây giờ phải làm sao? Khôn một chút, tụng Bát Nhã cho khôn một chút, có trí một chút, nhờ cái sát thân giả tạm này để nó đưa mình đến được mức đường này, nhờ nó. Cũng như nhờ một chiếc xe, cũng như thở xưa kia nhờ con ngựa, có thể mình lái nó khéo, mình cầm cương nó khéo, nó sẽ đưa mình được đoạn được. Nhớ chứ đừng nên hủy hoại nó. Có nhiều người nghe giảng kinh xuất pháp chí lý lắm, chí lý đủ một bên, Một bên tất nhiên là cái xác thân này nó hành hạ mình đủ kiểu, nào là sanh ra rồi bệnh này bệnh nọ rồi nó già, không có lợi lạc chút nào hết, gì đi nhìn lại tính sổ rồi không có lợi lạc gì hết. Nhiều khi sanh một cái tâm khác, tức là cái tâm nó nghĩ rằng ở đây nó chán cái trên trái đất này trên ta, cho nên mới nghĩ tới cái ý nghĩ là dạy gì để chết, nhờ nó chứ, nhờ cái xác thân này. Ta là khéo tu thì nổi, bụng tu thì điện đó nè, cũng vậy thôi. Thành ra phải chiếu kiến cái chữ chiếu này, dùng cái trí tuệ để mà soi, để mà nhận định chữ kiến này là nhận định này, nhận định là sao, nhận định năm cái đó đó. Năm anh tôi mới nói sơ sơ, anh thứ nhất đó xác định nó thiệt hay không có thiệt đâu. Nó do cái vọng tưởng vọng động cho đến nỗi cấu tạo cái xác thân này cũng vậy, là do sự vọng tưởng vọng động của cha của mẹ, kể cả cái sự vô minh của thần thức. Trong đại thừa cao tín lượng nói, nếu mà không có cái sự vô minh á thì không bao giờ cấu tạo thân này, kỳ vậy đó. Cho nên một lần lầm đừng cho lầm lầm thứ gì nữa. Nhất định là phải bất cứ giá nào phải tu cho được, tập cho được và giải thoát. Vì khi mà hiểu tới đó rồi, người ta không bao giờ cầu hưởng cái đó nữa. Nhớ, khi chưa hiểu cái chỗ đó thì nhất định nhất cử nhất động là dâng một cái nén hương, dân cúng một trái một dĩa quả hoặc là mình bình bông, là luôn luôn cầu phước báo. Nhưng mà khi mà ai hiểu thêm một chút nữa thì tất cả những việc làm, dù cái việc làm đó cho chánh pháp vô thượng bồ đề đi nữa, người ta không bao giờ muốn cầu một chút phước báo của đạo phật gia, mà người ta chỉ muốn đem cái điểm đó để mà phổ biến cho pháp giáo chúng sanh cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi khổ lắm. Quý vị cứ nhớ trong cái kiếp con người mình phải thấy. Ở trong thai tạng này, 9 tháng 10 này, còn hơn ở trong ngục tối. Ngục tối mình còn cửa mãi được. Trong khi mình bệnh hoạn mà thở một chút không được, hoặc là nhờ một cái dưỡng khí bên ngoài cầm thở, mình thấy mình chịu không nổi được, thấy không? Này 9 tháng 10 ngày mà cam tâm nằm đó chị. Hiểu như vậy rồi mà bây giờ còn non nước nào còn muốn trở lại nữa, thấy không? Thì nhất định phải lo chứ. Hãy lo làm sao? Hãy lo làm cho nó tan những cái này, hòa tan nữa mấy cái ông này, còn nữa còn đồng này. Để chi? Nhất định là để kỳ sau, hoặc là chuyển được cái xác thân này nó trở thành pháp thân thân cảnh. Đây là xác thân đau khổ, là một là cái anh thứ nhất của ngũ uẩn này đó. Mà khi mà chúng ta hiểu được rồi mới tới giảng cái câu này, kế đó là thọ. Nhìn thấy không? Thọ lãnh thọ. Thì cái sự lãnh thọ này cũng nó nằm trong vọng tưởng vọng động, đúc kết lại từng chữ từng câu, rồi sanh ra khổ, rồi sanh ra vui với lại năm giác mai. Cái khổ khổ đã đành, mà cái vui cũng vẫn nằm trong cái khổ, thấy chưa? Đức Phật chỉ không thiết lắm, cái lý này không thiết lắm, mà mình phải hiểu cao một chút. Những người họ quá khổ, họ lãnh cái cuộc đời của họ quá khổ đi, thì họ không tạo được cái gì hay, cái gì thêm, đã đành. Còn những cái người mà lãnh thọ cái việc an vui, lãnh thọ những cái gì mà gọi là vui trong cuộc đời, mà thế gian cho đó là có phước đó, cho đó là có phước. Ví dụ, lãnh thọ tiền tài nhiều, lãnh thọ danh vọng địa vị nhiều, lãnh thọ những cái chuyện người ta khen mình nhiều, lãnh thọ những cái chuyện người ta gọi là tán thán tâm bốc mình nhiều, lại cũng là một sự, nó có thể nếu không khéo, nếu không có một chút đạo lý nó xen trong đó, thì lại tạo nghiệp nhiều. Và quý vị nên nhớ, tiền bạc vô nhiều, nếu là thế gian thì nhất định là phải tạm biệt.
Qua đi. Tôi nghe chuyện nói chuyện không có gì quá dễ hiểu rồi, chúng tôi chỉ ý thức thông tin để giải thông.
Hay là danh vọng địa vị mà khi nó đến rồi, nếu không có đạo tâm, nếu không có Phật tâm, nếu không có Bồ Tát tâm, tha hồ mà tạo tâm.
Sao cái gì để mà tạo tâm? Không ai làm gì hết. Đó, thấy chưa?
Một tiếng khen, một lời tán thán lên, tâm hồn mình thấy không tốt. Không tốt. Mà đã là không tốt là giúp cho hai anh này tâm tưởng.
Anh nghĩ rằng anh cười, phát đốc cười, cộng tưởng được không? Do đó cho nên người ta không sợ cái gì đó. Người ta phải giữ tâm bình tĩnh. Cái câu mà Phật dạy cũng vậy đó. Như là... gọi là... Tự tịnh kỷ. Sao? Tự tịnh kỷ. Kêu là chư ác mạt tác, chúng thiện hỗn hành. Tự thiện, tự tịnh kỷ thì chư Phật nhau.
Trong nền giáo lý nhà Phật đã tóm lại cho bốn câu đó. Kêu là chư ác mạt tác, chớ làm những điều xấu, điều quấy, điều dở, điều ác. Chúng thiện hỗn hành phải gắn làm những điều lành, dầu điều lành đó một lần nói ra, dầu điều lành đó chỉ là một cái chuyện hết sức nhỏ cũng phải gắn lại làm.
Cái câu thứ ba là cái câu đặc biệt nhất rồi, tự tịnh thủy ý, lúc nào cũng giữ tâm ý thanh tịnh đi lên.
Thì chư Phật giáo đó là lời dạy của chư Phật đó. Ngàn đức Phật thay phiên ra đời đi nữa cũng dạy như đó.
Không có gì hết, có dạy bốn câu.
Thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy rồi, thấy Đức Di Lặc ra đời cũng vậy rồi, kế tiếp sau Đức Di Lặc ra đời cũng thế đó thôi. Đó. Cho nên họ ở đời suốt ngày tạo nghiệp là bỏ đức thọ, họ lãnh thọ, nhận lãnh. Người ta chửi, người ta mắng, mình nhận lãnh là khổ. Chứ nếu mà khi người ta chửi, người ta mắng mình á, mình xét lại mình một chút, và nhìn thấy chiếu kiến ngũ quẩn dây không, nó mắng nó chửi nó có thiệt có đâu. Mà thiệt là họ mắng họ chửi á, mình có thể mình trải lòng thương cho họ, là cái mắng cái chữ cái ác ý của người đó thì ta nó vô lại trong họ với một cách chân thành.
Thì mình cứ hỏi tại sao mình ghét lại. Thấy không?
Học đạo cao đó. Cho nên người mà người ta chửi, người ta mắng, người ta nói mình nhiều á,
người đó là tu được khá rồi đó, chuyển được mấy chục kiếp à, tam a tăng kiệt kiếp nữa mới chuyển được ngài.
Cái đó một sự thật á, tại vì chúng sanh bây giờ hầu hết tức là họ nhận là thọ lãnh cho đến nỗi từng cắn từng phớt, nói một chữ không nó lệch qua một cái rồi là rồi.
Nghĩa là không muốn có mặt rồi nói đủ dình, người ta nói có một chữ thôi mình trả lại làm không biết không biết đó, tất nhiên là nó nằm trong đây đó
và nó hết thiệt. Rồi từ cái chuyện nhỏ gây tới chuyện lớn, rồi gây tới quan gia nghiệp báo, rồi gây tới cả sát hại chúng sanh quan quan tương báo từ đời này qua kiếp kia, tử tứ sanh ra sanh ra tử tứ
thành ra, cho nên chúng sanh không thể tự được. Người mà tu một chút, hành một chút, nghĩ một chút, hiểu một chút á, thì thấy mê không thể tưởng tượng.
Mà bao nhiêu cái công việc làm đạo ngày nay, cư sĩ cũng như xuất gia, nếu người nào mà có ý thức cái điểm đó, cái điểm mà làm sao để giúp cho chúng sanh
bớt cái mê. Do đó cho nên người ta mới hết lòng hết dạ để mà làm. Chứ sự thật ra ngoài không phải gì, nếu mà cái người hiểu đạo.
Ngoài ra làm không có ai cần danh, cần lợi, cần gì, không ai cần khen, khen cái gì nữa mà khen, thấy không? Là làm sao cho chúng sanh thấy đau khổ tội nghiệp quá đi, rồi đây rồi sanh tử lại, rồi luân hồi lại, rồi thọ khổ lại,
đau lại.
Mà chính Thái tử Tất Đạt Đa khi ở trên cung trời đấu sức nậu viện cũng nhìn thấy cái điểm đó, thấy chúng sanh quằn quại đau khổ và đau khổ một cách triền miên. Cho nên ngày mới xuống 80 năm trường để mà lăn lóc cái lòng, cái kiếp chót đó quá rõ ràng như thế. Cho nên kế cái sắc là thọ
mình đừng đợi.
Khi mới vừa biết đi, biết nói, biết đi lững chững,
là bắt đầu là đã thọ chúng ta.
Chuyện này chuyện kia nó đủ thứ hết.
Đức thọ có mấy người học là thọ có cái gì là gì đó. Mà nếu mà chưa cho đủ là năm
khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, cái chỗ người ta chia ưu thọ, hỷ thọ, năm thì lẫn quẩn lên quanh quý vị nhớ năm anh đó thôi này. Qua đi thằng mình sống rồi mình nhận giặc cho làm con, nhận cái giả cho là thiệt, rồi từ cái đó một câu nói có thể ấm ức ba năm trường còn thế này. Phải làm gì xả
coi như không có gì đâu. Bây giờ mình trở lại mình coi mình có một ông Phật sáng ngời trong này nè, bây giờ mình theo ổng đi, còn tất cả những kia bỏ. Do đó cho nên thưa thiệt chú biết,